Chương 839, đại kết cục 6 đối với Tôn Ngộ, không cùng những người khác, bản cổ giới mới thực sự là nhà, dù thực lực mạnh mẽ đến đâu, lập nên đại sự kinh thiên động địa đến nhường nào, bọn họ cũng chưa từng thay đổi, chỉ khi trở về bản cổ giới, họ mới thực sự tìm thấy sự bình yên, bởi vì nơi đây là cội nguồn của họ. Trở về bản cổ giới, Trư Bát Giới gặp lại Hàng Nga, cuộc trò chuyện tuy không mấy vui vẻ, nhưng dù sao cũng tốt hơn không gặp gỡ. Chia tay Hàng Nga, Trư Bát Giới định đến Hoa Quả Sơn hội ngộ sư phụ và sư huynh, nhưng đi được nửa đường lại đổi hướng đến Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, hang ổ cũ của mình. Dù Vân Sạn Động năm xưa đã bị Tôn Ngộ Không thiêu rụi, nhưng phần mộ của Nõn Nhị Tả phía sau núi vẫn còn đó. Suốt những năm tháng qua, Trư Bát Giới chưa từng quay lại, giờ đây mọi chuyện đã kết thúc, tự nhiên phải trở về tế bái, trọng tu Vân Sạn Động, tế bái Nõn Nhị Tả xong. Trư Bát Giới nằm vật ra trên chiếc giường đá cũ, chìm vào giấc ngủ, không ai biết chàng đang nghĩ gì, cũng không ai hiểu được những dằn vặt chất chứa trong lòng chàng bấy lâu nay. Trư Bát Giới không đến Cào Lão Trang, dù chàng biết sau vạn năm, nơi đó vẫn tồn tại và đã phát triển thành một tông môn lớn mạnh. Chàng không muốn dây dưa thêm nữa với bất kỳ ai ở Cao Lão Trang. Sa Ngộ Tính cũng không vội về Hoa Quả Sơn mà từ biệt mọi người để đến Lưu Sa Hạ. So với Trư Bát Giới, cuộc đời Sa Ngộ Tính đơn giản hơn nhiều. Từ khi còn là Quyển Liêm đại tướng trên Thiên Cung cho đến khi bị đẩy xuống Lưu Sa Hạ, câu chuyện của chàng luôn giản dị, thậm chí có phần khô khan. Đứng bên bờ Lưu Sa Hạ, những dòng nước cuồn cuộn chảy, lòng Sa Ngộ Tính tràn ngạt cảm xúc. Lưu Sa Hạ là nơi quan trọng nhất cuộc đời chàng. Nếu không có Lưu Sa Hạ, chàng đã chẳng thấy gặp được sư phụ, hai vị sư huynh và sư đệ, cũng sẽ không có những câu chuyện sau này. Nghĩ đến đây, Sa Ngộ Tính thậm chí còn thấy mừng vì năm xưa mình lỡ tay làm vỡ Lưu Ly Thần Đăng. Thực ra trong lòng Sa Ngộ Tính không hề oán giận Ngọc Hoàng Đại Đế vì đã biếm mình xuống Lưu Sa Hạ chịu cánh phản tiễn xuyên tâm. Chàng cảm kích nhiều hơn, không chỉ bởi vì bản tính lương thiện, mà còn vì chàng hiểu rõ tội lỗi năm xưa mình gây ra. Nhiều người cho rằng việc Sa Ngộ Tính làm vỡ Lưu Ly Thần Đăng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trên thực tế, Lưu Ly Thần Đăng lai lịch phi phạm, nếu không, sao chỉ vì một ngọn đèn vỡ mà khiến cả thiên cung chấn động? Lưu Ly Thần Đăng là do Hồng Quân Lão Tổ, sư phụ của Vạn Thánh luyện chế, đại diện cho ánh sáng soi rọi thế gian, khơi dậy linh trí muôn loài. Hồng Quân Lão Tổ ban cho ba đồ đệ của mình mỗi người một chiếc, đó là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Vì Thái Thượng Lão Quân quanh năm bận rộn luyện đan trong lò bát quái, nên đã đem Lưu Ly Thần Đăng của mình tặng cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế biết đây là bảo vật nên đặt trước ngự án, đây là điều nhiều thần tiên đều biết. Bởi vậy trong tình thế nguy cấp năm xưa, Sa Ngộ Tính không còn cách nào khác, đành phải đập vỡ Lưu Ly Thần Đăng, khiến Ngọc Hoàng Đại Đế và quần tiên chấn động, tạo thời cơ cho Tôn Ngộ Không. Lưu Ly Thần Đăng vô cùng quý giá, nếu là người khác làm vỡ bảo vật như vậy, chắc chắn phải chịu tội chết. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế dù phẫn nộ, vẫn niềm tin Sa Ngộ Tính tận tụy nhiều năm liền, nên chỉ đầy chàng xuống Lưu Sa Hạ chịu khổ. Vì vậy, Sa Ngộ Tính không trách cứ bất kỳ ai. Lần này trở về Lưu Sa Hạ, ngoài việc thăm lại quê cũ, Sa Ngộ Tính còn có một mục đích khác. Năm xưa, sau khi đập vỡ Lưu Ly Thần Đăng các mảnh vỡ khắp Lưu Sa Hạ, Sa Ngộ Tính bị đầy xuống đây cũng là để tìm kiếm những mảnh vỡ ấy. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, việc tìm kiếm mảnh vỡ Lưu Ly Thần Đăng đã trở thành chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng Sa Ngộ Tính, cũng là nỗi bi ai của chàng. Vừa về đến Lưu Sa Hạ, Sa Ngộ Tính lập tức nhảy xuống dòng sông cuồn xoáy. Trận pháp Vạn Tiễn Xuyên Tâm năm xưa giờ đã không còn, nhưng động phủ cũ của chàng vẫn còn đó, chỉ là đã đổ nát hoang tàn, đẩy cánh cửa một nát. Sa Ngộ Tính bước vào động phủ, mọi thứ vẫn y nguyên như khi chàng rời đi. Kìm nén cảm xúc, Sa Ngộ Tính bước nhanh đến căn phòng bí mật sâu nhất trong động phủ, một căn phòng rất khó phát hiện nếu không chủ động tìm kiếm. Thấy căn phòng không có gì khác thường, Sa Ngộ Tính thở phào nhẹ nhõm. Đến bước thứ sáu trước cửa, Sa Ngộ Tính dừng lại, nhìn xuống mặt đất, hài lòng gật đầu. Chàng lấy nguyệt nha sáng cẩn thận đào bới, chẳng mấy chốc một chiếc hộp bằng tử kim hiện ra. Sa Ngộ Tính vội vàng phủi sạch đất cát, lấy chiếc hộp lên. Đó là một chiếc hộp vuông bằng tử kim, tô bằng quả dưa hấu, được nạm nhiều ngọc thạch để tránh bị nước sông ăn mòn. Cẩn thận mở khóa hình đầu trâu trên hộp, Sa Ngộ Tính nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là đế của Lưu Ly Thần Đăng. Đế đèn không còn nguyên vẹn, chỉ còn khoảng 2/3, chi chít những vết nứt, rõ ràng là được ghép lại từ vô số mảnh vỡ nhỏ. Nhìn thấy đế đèn, Sa Ngộ Tĩnh cười khúc khích như tìm được báu vật, đưa tay muốn vuốt ve nhưng lại rụt về, sợ làm hỏng nó, thở phào một hơi dài. Sa Ngộ Tĩnh như chút được gánh nặng, chàng hài lòng cầm chiếc hộp đứng dậy, định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Chàng của hiện tại đã không còn là chàng của ngày xưa. Trước kia, chàng nhặt từng mảnh vỡ lưu ly thần đăng một, mỗi mảnh đều phải tốn rất nhiều công sức sàng lọc từ các sông. Nhưng với tu vi hiện tại, chàng không cần phải vất vả như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Sa Ngộ Tĩnh vui mừng như một đứa trẻ, nghĩ là làm. Chàng cẩn thận đẩy nắp hộp, nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ người chàng. Ánh sáng xanh lan tỏa khắp động phủ, nhưng Sa Ngộ Tĩnh không tìm thấy gì. Điều này cũng dễ hiểu, khu vực quanh động phủ chàng đã tìm kiếm vô số lần, chắc chắn không còn mảnh vỡ nào nữa. Sa Ngộ Tĩnh dần mở rộng phạm vi ánh sáng xanh, lan ra dọc theo dòng chảy của Lưu Sa Hà. Không mất nhiều thời gian, Sa Ngộ Tĩnh đã phát hiện một mảnh vỡ lưu ly thần đăng. Chàng vô cùng phấn khích, không chút do dự dồn toàn lực thúc giục linh lực. Ánh sáng xanh bùng lên mạnh mẽ, không chỉ lan theo dòng sông mà còn tỏa ra bốn phương tám hướng từ trung tâm là Sa Ngộ Tĩnh. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng xanh đã bao phủ hơn nửa bàn cổ giới. Trong quá trình này, Sa Ngộ Tĩnh tìm thấy hơn 10.000 mảnh vỡ lưu ly thần đăng. Hóa ra không chỉ Lưu Sa Hạ mà khắp bàn cổ giới đều có mảnh vỡ. Núi cao, đồng cỏ, rừng rậm, hồ nước, dường như mảnh vỡ lưu ly thần đăng đã phân tán khắp nơi. Thêm một khoảnh khắc nữa, ánh sáng xanh đã bao phủ toàn bộ bàn cổ giới. Tất cả sinh linh, bất kể tu vi cao thấp, đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Ánh sáng xanh len lỏi khắp nơi, dường như có thể nhìn thấu tất cả, khiến vô số người run sợ. Nhưng không ai dám phản kháng, họ hiểu rõ người sở hữu sức mạnh như vậy không phải là người họ có thể đắc tội. Thần thức của Sa Ngộ Tĩnh bao trùm toàn bộ bàn cổ giới, chàng thu được rất nhiều mảnh vỡ, hơn 3 triệu mảnh chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều được thần thức của chàng mang về. Trong chiếc hộp tử kim lúc này đã xuất hiện một đế đèn hoàn chỉnh, nhưng sau một bữa cơm, Sa Ngộ Tĩnh không tìm thấy thêm mảnh vỡ nào nữa. Điều này khiến chàng ngạc nhiên, tại sao chỉ có từng này? Chàng chợt nhận ra mình đã bỏ sót 2 nơi, Thiên Định và Địa Phủ. Thần thức của chàng lại lan tỏa vươn tới Cửu Thiên và Cửu U, quả nhiên tại Thiên Định và Địa Phủ. Sa Ngộ Tĩnh tìm thấy tất cả những mảnh vỡ còn lại của lưu ly thần đăng. Ha ha, ta cuối cùng cũng tìm được tất cả rồi. Nhìn ngọn lưu ly thần đăng hoàn chỉnh trong chiếc hộp tử kim, Sa Ngộ Tĩnh cười lớn rồi ôm mặt khóc nức nở.